Cho nên cải biến chúng ta thành một người thiện trước rồi đó. Người thiện đó rồi chúng ta niệm Phật, trung thành niệm Phật trong đó, nhất định vãng sanh. Vãng sanh về dù ở cho phàm thánh đồng cư đầu cũng tốt rồi. Tất cả kinh điển diễn tả cảnh Tây Phương Cực Lạc quốc đều là diễn tả phàm thánh đồng cư độ đó à, chứ không phải phương tiện hữu dư độ, không phải thực báo trang nghiêm độ đâu quý vị ạ. Phàm thánh đồng cư độ đã là tối thắng như vậy rồi, cho nên chúng ta miễn sao về được là tốt rồi. Quý vị thấy những cái bức hình ở chung quanh chánh điện này, quý vị thấy người mà thượng thượng phẩm ấy vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày hoa sen hé nở. Hai thì sao? Chư Phật mười phương à, thòng tay sướng phóng quang gia trì quý vị, chứ không phải một Đức Phật A-di-đà. Quý vị thấy không? Nhiều luồng hào quang của chư Phật tụ tập lại để phóng quang. Rồi hành giả, người đó, Phật tử đó thừa thần lực của chư Phật mà hóa hiện ra phổ độ chúng sanh trong nhiều có vài ngày à. Bởi vì thù thắng lắm, cho nên nó trong đó chư Phật mười phương tán thán à, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Lời kinh nói rõ ràng à, cho nên nó chúng ta làm đúng, làm cho được á, thì sao? Chư Phật hộ niệm tán thán gia trì đến đó cái nha, các ngài đều phóng quang xuống để mà gia trì quý vị, chứ không phải một mình là Đức Phật A Di Đà. Rõ ràng cái đó trong cái hình, những cái hình này là hình ở trong quán Vô Lượng Thọ Kinh á. Cho nên 16 phép quán đó chúng ta thấy nói đến thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, cũ phẩm đó, thượng trung hạ, chúng ta ở trong phẩm vị nào, trong đó chư Phật mười phương gia trì quý vị, bất khả tư nghị. Ôi à, mình là sao? Cố gắng làm thiện. Bây giờ làm sao làm thiện? Việc gì tới chúng ta liền đổi thành A Di Đà Phật tốt là chí thiện nhất. Còn không có là làm thiện á, mà không đắm vào thiện à. Chúng ta làm công đức không đó, không kể công à. Chúng ta làm phúc báo không kể à. Không có nêu danh ra quý vị. Nêu danh ra là chúng ta cái thành cái phúc báo hữu lậu à. Bây giờ làm âm đức đi à, không có giấu, nhưng mà đừng có khoe. Thầy con cúng dường đó, thầy cuối tuần phải nêu danh hồi hướng để cho bà con cô bác biết. Biết thì công đức của con nó tiêu tiêu bớt đi. Cho nên phúc báo quý vị đừng có phát lộ à, hãy giữ cái âm đức đi. Còn tội nghiệp thì nên phát lộ à, còn chúng ta phàm phu lại làm trái lại. Làm được chút cúng dường cái là phát lồ cho nó hết, nó tiêu, nó bay hết. Còn tội thì giấu cho kỹ, giấu cho kín, để nó thành gì vậy? Nó sanh trưởng à. Nó sanh trưởng trong đó rồi, chúng ta đủ ký lô rồi, chúng ta rồi đi xuống gặp Diêm Vương. Đây, thành tích của con à. Chi vậy cái gì? Thôi thì đổ đi. Nếu mà tu á, nó đổ nghiệp cũng ráng mà đổ thì không sao đâu quý vị. Đừng có lo. Chúng ta nếu mà nó đổ nhiều quá sao? À, Phật A Di Đà lễ sám hối ngài à, con chịu không nổi ngài á, tiếp hơi giùm con, tiếp sức giùm con. Chúng ta thấy cảm ứng ngài tới gia trì chúng ta. Vì chúng ta đã giác ngộ rồi, Phật phải giữ cái nhân này à, Phật không để mất cái nhân này quý vị. Cho nên nó tuy rằng khổ cực như vậy, ngài biết, thôi ráng đi, cố gắng đi. Ta phái 25 vị Bồ Đại, Đại Bồ Tát tới bảo hộ. Không phải thiện thần hộ pháp mà quý vị à, 25 vị Đại Hộ, Đại Bồ Tát tới để mà bảo hộ à. Cho nên chúng ta có chân thật hay không à? Đổ á, kệ nó, con nhất định là con đổ à. Con giữ cái nhân này, con phải làm sao cho cái nhân này nó thành tựu. nên nhân duyên này thành tựu, con phải nhất định là vãng sanh. Con tin tưởng như vậy, Phật sẽ hộ niệm chúng ta quý vị ạ. Cái một đời này chúng ta cho xong, quan nghiệp nó quá nhiều, nó đổ càng nhiều càng tốt ha. Chúng ta cứ trong đó mà niệm Phật, quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không lúc mà chưa xuất gia thì ngày ngày cùng với cha đi săn bắn, đi bắt cá, đi lưới cá. Cho nên khi đọc các Liễu Phàm Tú Hứng thì biết giống y tôi à. Cho nên ngài nhận chân để mà cải sửa vận mạng. Thọ mạng 45 tuổi là hết. Cho nên là cái năm đó, năm 45 đó thì người thứ nhất bạn của hòa thượng, người đi trước rồi. Người thứ hai vài tháng sau cũng đi, và vài tháng sau đến hòa thượng mắc bệnh. Tới giờ rồi à. Hai người kia đi trước rồi, bây giờ đến phiên ta. Cho nên sao quý vị? Đóng cửa lại. Đóng cửa lại và sao? Nhất định cầu nguyện vãng sanh à, niệm Phật vãng sanh. Mỗi ngày người ta cúng dường cho một phần cơm buổi trưa, rồi trong đó sao? Nhất định cầu vãng sanh, niệm Phật vãng sanh. Niệm Phật riết một tháng sau cái bệnh nó lành hết luôn. Bây giờ hết bệnh. Từ đó về sau này không còn bệnh nữa. Và bây giờ 78 tuổi muốn đi lúc nào thì đi, muốn đứng lúc nào thì đứng quý vị. Cho nên chúng ta thấy có cảm nhất định có ứng à. Chúng ta bằng lòng chúng ta bằng lòng tận thử nhất báo thân, hết một báo thân này con nguyện sanh cực lạc quốc à. Nếu bây giờ cái số mạng đã đến, con hoan hỷ chấp nhận, con đi à. Giữ nó làm gì à? Giữ nó làm gì quý vị? Nó thân tứ đại không trước thì sao nó đi? Bây giờ con nhất định vãng sanh. Nếu còn duyên thì hết bệnh, nếu hết duyên xin Phật tiếp dẫn. Thì chúng ta như vậy thật sự đến đường cùng thì có lối ra quý vị. Nhiều người đến đường cùng như vậy rồi từ cái bệnh hiểm nghèo bệnh ung thư hết cách chữa rồi nhốt mình ở trong đó mà ta tử tâm đến niệm Phật, niệm đến hồi hết bệnh cái ra ngoài chuyển cảnh giới, thấy tất cả mọi người đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Dụng công thì nó thành còn chúng ta bây giờ còn thời gian bây giờ chúng ta còn trẻ, còn giàu còn sự nghiệp, còn con cái, còn gia đình, cho nên nó vẫn còn ở đây, chưa có dám đi. Chúng ta dám đi Phật tới nữa hả? Phật cứu giúp à. Bây giờ chúng ta có tử tâm ở đây buông xả không? Ngay cả thân tâm này cũng bỏ, đừng nói chi cái vật ở ngoài. Cho nên ở đây chúng ta nhất định như vậy rồi bỏ. Bỏ nó quý vị à. Bỏ ra đây á, đừng có hiểu lầm mà. Ngày mai cái tự sát là kẹt tôi lắm à. Bỏ đây là chúng ta không có tham, không đắm. Chúng ta lấy cái giả để mà đổi lấy cái thiệt. Chúng ta mượn cái giả để mà đạt thành sự nghiệp, đạt thành cái nguyện. Cho nên từ đây chúng ta dùng nó. Chúng ta không có bỏ bê nó, chúng ta giữ cho nó cho khỏe mạnh và chúng ta tu. Ráng cố gắng, đau khổ, khó khăn cũng ráng tu. Đến hồi bỏ nó rồi quý vị, nó không có làm eo nữa. Đến hồi chúng ta bỏ nó rồi, nó biết phận nó nó không có dám làm phiền quý vị nó đâu Còn bây giờ nó còn, chúng ta biết, nó biết mình còn thương nó, cho nên lâu lâu nó làm eo, làm sách, làm đủ chuyện hết Cho nên chúng ta không có lo. Nếu nó yếu chúng ta kinh hành. Nếu nó bệnh chúng ta lễ Phật, uống nước lễ Phật. Lễ khi nào hết bệnh thì xong. Bây giờ sao nó hết dám bệnh nữa. Hết dám bệnh quý vị à. Còn chúng ta hở một chút một cái là yếu yếu một chút là sanh bệnh à. Yếu yếu một chút là coi phải coi đi bác sĩ chúng ta thấy. Cho nên nó luôn luôn nhõng nhẽo. Thôi bây giờ chúng ta không chạy theo nó nữa. Nếu mà bệnh nặng thì chúng ta phải đi với bác sĩ. Còn thường thường cảm thường thường cứ vậy mà. Mới sáng là quý vị uống ly nước nóng. Uống ly nước nóng dùng hai tay uống cung kính uống, dùng cái thiện ý uống, cảm ơn nước đã đem sự tươi mát đến cho thân thể này, cảm ơn nước, cảm tạ nước đã đem đến nguồn sống cho ta. Và chúng ta uống từng ngụm từng ngụm. Sau khi đó lễ Phật quý vị. Lễ Phật như nãy chúng ta nói, như nãy chúng ta lễ đó, một tiếng đồng hồ. Trong đó mà cảm sàng soàng á, nó nóng lên rồi cảm nó cũng chạy đi hết. Còn chúng ta không làm á, nó cứ vô á, cứ lạnh rồi cứ co vô à, bận hết áo lạnh này, mở hết mở đủ thứ á, rồi cái lạnh nó cũng chui ở trong đó. Nó làm chúng ta đau khổ thống nhức nhối trong đó. Thôi bây giờ chúng ta lễ cho nó ra, chịu khó một chút à, không có gì đâu à. Bởi vậy cho đề ra chúng ta 3 tháng, 6 tháng lễ Phật. Lễ khi nào chúng ta hết bệnh, lễ chúng ta cứ khỏe mạnh, chúng ta lúc đó thành công. Lễ cho nhiều vô không phải lo cái gì à. Cho nên nó cố gắng ở đây chúng ta dụng công. Để làm sao á, chúng ta chuyển biến cái thân thể này, chuyển biến cái tâm tư này, chuyển biến tâm hồn chúng ta lại, trở thành thân thì khỏe mạnh, tâm thì thiện lương. Thành công mà. Điều thân phục tâm mà. Chúng ta trở thành phủ phục được phiền não, nghiệp chướng, phủ phục được những bệnh hoạn. Và chúng ta A Di Đà Phật, cứ như vậy mà nhất định vãng sanh. Việc lớn việc nhỏ, phiền não nghiệp chướng bỏ qua thì phải bỏ. Chúng ta chỉ một câu A Di Đà Phật tới nơi quý vị. Bây giờ đến đã 1:30 rồi, chúng ta dùng thời giờ còn lại, quý vị có vấn đề nào á, chúng ta nêu lên đây để cùng nhau giải quyết ha. Có ý kiến thắc mắc hay gì chúng ta nêu lên đây nha. Xin cho quý vị cho ý kiến. Dạ, xin mời bác.
Dạ, kính bạch hòa thượng, kính bạch quý sư cô, thưa quý vị đạo hữu, con có cái điều này. Con thấy 4 câu kệ này: thân an, tâm tịnh, cần chi hỏi, tịnh độ đây rồi, kiếm đâu xa. Con thấy cái câu phát biểu này, con nghĩ rằng là có lẽ là những cái bậc thượng căn. Chứ còn như chúng con đây thì theo quý thầy giảng, và thiện căn của chúng con cũng không có được là bao nhiêu. Thì chúng con thấy rằng chúng con tin tưởng có cảnh Đức Phật A Di Đà, thế giới cực lạc của Ngài đang là giáo chủ, thì chúng con tin như vậy. Và chúng con cũng tha thiết niệm Phật theo như Ngài 48 lời nguyện của Ngài, là nếu có chúng sanh nào mà niệm 10 tiếng thì sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Như vậy thì con thấy rằng là cũng gieo một cái mối nghi ngờ ở chúng con. Đó, như cái câu là thân an, tâm tịnh, cần chi hỏi, tịnh độ đây rồi, kiếm đâu xa. Như vậy thì
dạ A Di Đà Phật. Dạ
A Di Đà Phật.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà với 48 lời đề nguyện phổ độ chúng sanh, trong đó không phải phàm phu mà ngay cả Bồ Tát, ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng nguyện sanh về Tây Phương. Còn ở trong đó cái lý nó vốn dĩ tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Nhưng mà tự tánh bây giờ là gì? Tự tánh phàm phu duy tâm ngũ trược, chứ không phải tịnh độ đâu, không phải Di Đà đâu quý vị. Mà ngay ở cảnh giới thiên không A-la-hán cũng chấp vào không, cảnh giới Bồ Tát vẫn là quyền thừa, chưa có cứu cánh viên mãn. Ngay cả pháp thân đại sĩ trong đó vẫn bị vô minh. Cho nên trong câu kệ đó cho những cho những cái, trong những cái quyển sách thiền thật sự nó như vậy, nhưng mà cảnh giới của họ chưa có viên mãn đâu. Trong đó chúng ta thấy không phải dễ đâu à. Chúng ta nói ở đây á, thập pháp giới à, từ A-la-hán, A-la-hán cái gì cái việc, trong đó định, trong đó định, trong đó có huệ, thấy được á, tam thiên đại thiên thế giới chứ không phải thường đâu, mà vẫn là gì, là thiên không đó, chấp vào không đó. Bồ Tát trong đó vẫn chưa viên mãn, Bồ Tát quyền thừa Phật, Phật trong thập pháp giới vẫn là vô minh à. Nhưng những cảnh giới trùng trùng điệp điệp như vậy à, chúng ta đâu có dễ dàng gì mà. Đức Phật ở bổn sư thấy được điều đó, cho nên nó nói chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc cứu cánh viên mãn. Cho nên từ nãy chúng ta nói hoa tạng thế giới đó à, thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc à. Ở từ cái điểm này chúng ta thấy đi mới là cứu cánh viên mãn à. Đẳng giác Bồ Tát cũng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Đẳng giác Bồ Tát tâm không tịnh à, thân à, tịnh à, tâm à, thân an tâm tịnh à, còn hỏi chi. Các ngài à, đẳng giác Bồ Tát quý vị à, thân không an à, tâm không tịnh à, tại sao còn quy về Cực Lạc? Cho nên à, cái điều đó chúng ta thấy cái điểm này ở đâu nói quý vị? Ở trong Hoa Nghiêm nói đó à. Đó là căn bản pháp luân à. Phật khi viên thành chánh giác, thị hiện thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, ngồi định dưới gốc cây 21 ngày 3 tuần để làm gì quý vị? Để thuyết đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm à. Cho nên từ cái này thuyết như vậy rồi chúng sanh không biết. Ngài ở trong định mà, còn chúng ta ở ngoài định à, chúng ta luân lạc ở luân hồi mà, sao không biết được? Nên nó hài phải thu thần nhiếp tướng lại và dùng 49 năm á, giảng giải rõ ra từ A Hàm đến Phương Đẳng đến Bát Nhã đến Pháp Hoa Niết Bàn, mở đầu là Hoa Nghiêm, kết thúc bằng Pháp Hoa quý vị. Mà Hoa Nghiêm là gì? Là trong đó tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Pháp Hoa là gì? Nhất thừa thật tướng, khai thị ngộ nhập, tri kiến Phật. Cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy cảnh giới bất khả tư nghị chứ không phải thường. Ngay cái đẳng giác Bồ Tát thâm an à, thân an à, tâm tịnh, còn hỏi chi? Còn hỏi chi mà các ngài vẫn còn nguyện về sanh Tây Phương Cực Lạc à? Cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy cứu cánh viên mãn ở trong hoa tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật như vậy mà hai vị đại thượng thủ Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát đồng nguyện vãng Tây Phương. Quý vị thấy hai ngày đó thân không an à, tâm không tịnh à, để trả lời câu hỏi này cho quý vị. Đó. Rồi ai còn câu hỏi không? Ai đồng ý chưa? Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta thấy thôi sao quý vị? Cứ nguyện vãng sanh đi, cứu cánh viên mãn đi. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói như thế nào? Hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Ngay ở nơi đây chúng ta tính nguyện và trung thành đó, niệm Phật, thì cái hạnh chúng ta nè, cái việc làm chúng ta, cái nguyện chúng ta nè, vượt thắng hơn Phổ Hiền Bồ Tát à. Để mà qua cái bờ kia, tại sao vậy quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát đến đẳng giác mới phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ngài đi qua một con đường dòng á, vòng hết bao nhiêu kiếp, chúng ta từ nơi đây à, nguyện vãng sanh Tây Phương á, lên nó làm bạn với ngài à. Quý vị không phải nói tối thắng là gì. Cho nên thôi, bỏ những cái câu kệ cao xa đó đi, hãy trung thành niệm Phật đi. Dạ.
Di Đà Phật, kính bạch pháp sư, kính bạch chư sư già, sư cô, cùng toàn thể tất cả quý vị đồng tu. Con thấy có một điểm thế này mà cũng có một vài người bạn đạo hỏi, con cũng cảm thấy hơi thắc mắc. Đó là hình ảnh Đức Quán Thế Âm ở đằng trước chúng ta. Trong một số kinh thì nói là Đức Quán Thế Âm là một vị cổ Phật, hiểu là chánh pháp minh Như Lai. Nhưng trong Tịnh Độ Ngũ Kinh thì dạy cho chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm sau này sẽ thành Phật, hiểu là A Di Đà, khi Đức Thế Tôn A Di Đà thấy duyên độ sinh. Như vậy thì có phải chăng Đức Quán Thế Âm từ một vị chánh pháp minh Như Lai, vì lòng thương cho nên hiện thân Bồ Tát để rồi thị hiện thành Phật hay không? A Di Đà Phật.
Dạ vâng. Thực sự quý vị, Đức Phật Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai ra đời thì hiện tại thế gian này không phải một vị Phật. Một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Tất cả chư đại đệ tử, tất cả Bồ Tát, người ác, người xấu, thật sự là cổ Phật đó. Các ngài tới đây biểu diễn cho chúng ta thấy, diễn cho chúng ta một màn để chúng ta giác ngộ. Một vị Phật, Đức Phật Thích Ca đóng vai chánh, trong đó có nhiều vai phụ quý vị. Vai thiện cũng có, vai ác cũng có, đệ tử cũng có, tỳ kheo. Ở trong đó tất cả Đề Bà Đạt Đa đều là Phật cả, chứ không phải thường quý vị. Tới đây biểu diễn với chúng ta có giác ngộ hay không? Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta thấy các ngài biểu diễn chúng ta và cuối cùng quy thú về đâu? Chúng ta từ cái điểm này giác ngộ, mình đã quay về, đi về. Cho nên nó trong đó chúng ta thấy Phật có thị hiện trong đó tám tướng thành đạo, không phải ở vườn lộc uyển thuyết pháp đâu mà ngài từ đâu xuất giáng thần, ngay đó đã thuyết pháp rồi. Ngài đã trong cái tướng xuất gia, cái tướng trong đó thì hiện đảng sanh, là ngay đó đã giác ngộ rồi. Ai mà từ cái điểm này nhìn cái đó, chưa ngài chưa có thành đạo, chúng ta đã nhận ra được. Cho nên tám tướng thành đạo đó cái vị để biểu diễn chúng ta từ trên cõi trời đâu xuất giáng sanh, rồi đảng sanh, rồi đi, rồi chúng ta thấy đi xuất gia, rồi đi học đạo, khổ hành học đạo, rồi chúng ta thấy ngồi ở trên bờ sông thành chánh giác, rồi tất cả cái đó đều biểu diễn chúng sanh nào mà sáng suốt giác ngộ ngay cái điểm đó đã là khai ngộ rồi, chứ không phải là thuyết pháp ở vườn lộc uyển không. Ngay nơi ngài thành Phật đạo đã lúc đó là chúng ta đã giác ngộ rồi. Bởi vậy cho nên tất cả trong đó tất cả các ngài tới đó 1200 năm vị tỳ kheo, thật sự trong đó đều là đại Bồ Tát, đều là cổ Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy các ngài lo cho chúng ta, làm đủ mọi phương tiện, làm đủ mọi cái thị hiện để chúng ta giác ngộ, mà chúng ta cũng lẫn quẩn ở đây. Ngài thị hiện xong rồi, biểu diễn thần thông xong rồi, cái việc quy thú về Tây Phương, đi về hướng về Tây Phương hết. Chúng ta thấy ấy, ủa sao các ngài đi về hết Tây Phương thôi Văn Thù là đại trí tuệ, Phổ Hiền là đại hạnh, ngài đi trước chúng ta đi theo sao, không có lạc đâu. Cho nên nó từ cái biểu diễn này chúng ta nương về, tuy rằng các ngài không nói dạy các pháp môn khác, nhưng ngài đã đi hướng về hết, thì chúng ta thấy như vậy. Ai mà sáng suốt, ai mà có trí tuệ, ai mà lanh ở ngay đây nhận ra được hướng về. Cho nên nó chúng ta xem một cái màn diễn như vậy, trong 49 năm thuyết pháp của Phật trong 80 năm thị hiện của Phật, chúng ta nhìn ra tường tận thì sao? Thì ra tất cả trong đó đều là các ngài tới để thị hiện, để mà cứu độ chúng ta. Thế vì cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy ngài Duyên Phổ Hiền Bồ Tát thật sự là cổ Phật. Quan Thế Âm cũng vậy, Đại Thế Chí cũng vậy. Nên nói chúng ta sao quý vị? Thôi thì cứ về trước đi. Ai thành Phật trước hay sao vậy? Chúng ta không biết. Ngài biểu diễn cái đó là tốt hết à. A-di-đà Phật hết cái duyên độ sanh rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức thành Phật, thì chúng ta tin tưởng về đó không có sai. Luôn luôn có Phật, ở đây không có Phật. Chúng ta thấy không? Ngài nói lên cái điều đó, ngài cái vai trò ngài nhân vật là như thế nào không biết, nhưng ngài nói về đó luôn luôn có Phật. Từ cái điểm này chúng ta thấy thôi nên về đi à. Ở đây đây không có Phật à. Thật sự ở đây hiện thời không có Phật quý vị. Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên các ngài đóng vai như vậy mà chúng ta không thấy, vẫn còn chưa tin à. Bởi cái từ điểm này chúng ta thấy đều các ngài đều quy thú, không phải các ngài mà các đại Bồ Tát cũng quy thú, tất cả đều quy hướng về đó. Cho nên nó trong các tổ nói là sở dĩ Như Lai xuất hưng thế giới, duy thiết Di Đà đại nguyện hải mà thôi à. Ai thấy được điểm này quý vị? Thấy thì nhập vô Di Đà nguyện hải đi, thù thắng lắm à. Dạ.
Di Đà Phật, dạ thưa hòa thượng, cho con hỏi thăm cái câu này. Phải mình vừa niệm Phật rồi vừa niệm chú vãng sanh cho nhiều phải không hòa thượng?
Dạ, A Di Đà Phật. Mà xin đến chính một chút, tôi không phải hòa thượng nha.
Dạ con biết, con mới nghe chú này kêu.
Thôi sửa lại, bây giờ sửa lại nha.
Vậy con phải kêu bằng gì?
Kêu thầy, kêu pháp sư được rồi nhé nè. Tôi không phải hòa thượng nha.
Dạ thưa thầy.
Dạ.
Con mới hỏi thầy, dạ, thầy cho con biết là phải mình vừa niệm Phật rồi vừa niệm chú vãng sanh cho nhiều.
Dạ.
Là chỉ niệm Phật không?
Dạ. Ở đây chúng ta thấy khi chúng ta tụng kinh thì trong tịnh độ tụng kinh xong thì chúng ta có phần cái chú vãng sanh. Chú vãng sanh cái tựa đề là gì quý vị? Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Cho nên tất cả chú khác chúng ta không cần, chúng ta nương theo chú này cũng được. Vì cái công năng của nó là gì? Là bạc nhất thiết nghiệp chướng. Chúng ta không có ở đây khai trí tuệ như Lăng Nghiêm chú. Chúng ta không có qua cái chú Đại Bi, chúng không có qua những cái chú khác, mà chúng ta có thể nương theo cái chú này quý vị. Vì mục tiêu của chúng ta, vì phương hướng của chúng ta đặt ở nơi đây quý vị, để làm sao tất cả những chướng ngại không còn, chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng trí tuệ chưa khai, tuy rằng nghiệp chướng chưa trừ, mà những cái phiền não, những cái chướng ngại nó không còn trở ngại nữa. Đó là sau khi chúng ta tụng kinh để nó trợ. Nhưng mà khi niệm Phật không tụng chú à? Vì sao? Xen tạp quý vị. Niệm Phật để nhất tâm à. Niệm Phật để nhất tâm bất loạn. Chúng ta cho chú vào liền bị xen tạp, không có nhất tâm được à. Cho nên nó khi tụng kinh trong đó sau khi tụng kinh chúng ta niệm ba cái chú à. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng một câu A-di-đà Phật là chú vương à, là vô thượng chú, là đẳng đẳng chú à. Trong đó một câu A Di Đà Phật công đức bằng vô lượng niệm vô lượng danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm một danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng niệm 62 ức danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, một danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát nó vượt thắng hơn niệm cái chú gì của Quan Thế Âm này, chú Thiết Tường hay là chú Tô Tất Đế gì đó. Đó. Cho nên trong đó chúng ta thấy niềm danh hiệu của Đức Phật bất khả tư nghị. Tại sao đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại cao hơn, đó, vượt thắng hơn Quan Thế Âm quý vị? Vì Ngài bây giờ là giáo chủ ở đây. Ngài thay thế Phật giáo hóa chúng sanh, đợi Di Lặc Bồ Tát ra đời. Cho nên chúng ta niệm Ngài thì công đức nó vô lượng hơn Quan Thế Âm mà. Đây quý vị không tin, lấy Di Đà Sớ Sao trong cái phần giảng về chú vãng sanh coi đi. Có hai ba tờ ở đằng sau cái quyển Di Đà Sớ Sao ở trong cái chùa này, chúng ta tôi cũng thấy có mượn đọc thử coi. Cho nên nó một câu A Di Đà Phật là chú vương trong chú, là vô thường chú, là vô đẳng đẳng chú, là bất tư nghị chú, trong đó tối thắng quý vị. Niệm một câu A Di Đà Phật, chư Phật mười phương tán thán, chư Phật mười phương hộ niệm, chư Phật mười phương gia trì. Chú đâu có bằng quý vị. Nó vừa nó dễ dàng, nó gọn gàng mà nó không được xen tạp. Chú đâu có dễ. Chú mà nó, nếu mà nó, chúng ta không có chú tâm á, trong đó khởi vọng tưởng bị xen tạp trong đó. Nó dài quá đọc và vấp nữa. Rồi trong đó chúng ta thấy không có bằng câu A Di Đà Phật, có 6 chữ, 4 chữ. Nó niệm như vậy dễ dàng hơn. Nên là dạ. Qua bên qua bên kia nó lớn hơn, quý vị muốn ấy, qua bên kia có cái máy lớn hơn. Dạ. Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch pháp sư, kính bạch quý sư già, quý sư cô và thưa đại chúng. Dạ, kính bạch pháp sư, ở trong Đại Bi Sám Pháp á, thì Đức Quan Thế Âm có nói rằng nếu mà ta trùng ai tụng chú này mà không được vãng sanh cực lạc thì không thành chánh giác. Như vậy thưa ngài sao ạ?
Dạ, A Di Đà Phật. Trong á, trong cái phần á, chú Đại Bi cái vị giảng có nói á, Quan Thế Âm Bồ Tát nói nếu mà ai tụng chú này mà không vãng sanh Tây Phương cực lạc ta thề không thành chánh giác. Nhưng mà sao quý vị, chúng ta tụng có linh hay không là tụng không linh thì không thành công luận như tụng cho đúng, trì cho đúng, trì cho linh thì mới đạt được quý vị. Linh là sao nào? Không xen tạp Một cái bài chú như vậy quý vị mà không xen tạp nó tương đương với niệm Phật mà niệm Phật dễ dàng hơn Tại sao chúng không vô cái đường dễ dàng đi vô đường khó Cho nên quý vị thấy cái này nói đúng, chúng ta làm không đúng Chúng ta dùng cái chữ không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn là vãng sanh Mà trong đó nó, chúng ta muốn phiền hà, muốn dài dòng, muốn cho nó ta đây tụng chú cho nó oai phong thì làm đi. Còn đơn giản còn gọn gàng dễ dàng rốt ráo không tin được Ai tin được quý vị về Tây Phương Không phải trì chú này cho linh mà 10 câu quý vị nải chí thập niệm đều được vãng sanh, tối thắng hơn là trì chú cho linh Trì chú có dễ mà linh quý vị? Không có dễ đâu Ở trong đó bị xen tạp chú mất linh Bây giờ sao đây? Thôi bây giờ coi cái nào nó hay, cái nào nó đúng, chúng ta lấy cái dễ đi. Làm sao mà cứ việc cứ không muốn oai phong một chút muốn gồ ghề hơn người ta một chút đem khó khăn tới cho mình vậy? Thôi thì mình nó chịu cái phần hạ căng đi khiêm nhường khiêm tốn, mà không biết về cái đài sen lúc nào không hay, còn ở đây làm le với người ta lỡ rớt xuống thì sao? A Di Đà Phật.
Dạ con theo lời nói của cái chị Thì có hỏi rằng là, với lại là hồi nãy hồi sáng ngày ông thấy là xin bạch pháp sư xin chỉ cho chúng con một con đường, tức là buổi sáng này con thấy là nếu như mà trong cái đạo tràng này, nếu mà sư đi nhiễu Phật hay là khi mà sư đánh pháp sư đánh khánh á, thì mình có thể theo được cái niệm Phật xuống, nhưng mà theo như cái lời pháp sư nói hồi nãy là nếu như mà buổi sáng mình uống một ly nước nóng xong rồi cái mình lễ Phật một tiếng đồng hồ, nhưng mà nếu như ở nhà đó mình có một mình hay là hai người thì làm sao mình sư pháp sư chỉ dùm cái cách là mình cũng bật cái máy lên rồi mình theo cái lời đó, mình là lời niệm Phật, rồi mình có thể mình quỳ lại xuống trong một tiếng đồng hồ, hay là mình niệm Phật và mình quỳ xuống.
Vâng, ở đây cái câu hỏi là làm cách nào để chúng ta lễ sám hối cho nó rốt ráo, cho nó viên mãn, cho nó tốt đẹp. Thì ở đây chúng ta có thể đương theo cái máy niệm Phật này nó cũng được ha. Thì là thứ nhất, thứ nhì chúng ta có thể tự mình lễ, thấy không? Thì chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hai, cứ lễ xuống là đếm một, rồi lễ xuống đếm hai ba bốn, chúng ta đếm như vậy. Những người trẻ nên đếm chi quý vị? Đếm lộn lễ lại. Tại sao đếm lộn? Vọng tưởng khởi lên à, vọng tưởng khởi ra lập tức quên mình đã lễ đến mấy lễ rồi, bây giờ lễ lại cho nên không dám khởi vọng tưởng nữa. Nhưng mà chúng ta niệm Phật đừng có đếm nha. Niệm Phật thì có chuỗi hay có mấy bấm, nhưng mà lễ Phật chúng ta nên đếm để cho biết được rõ ràng mình lễ được bao nhiêu. Mà khi lễ như vậy, chúng ta đếm như vậy đó, thì đếm 1, 3, 5, 12, 13 nó quên nhưng mà cái tiếng cái âm hưởng nó vẫn nhớ, cho nên mình lấy lại. Còn không đếm cái khởi lên vọng tưởng lập tức nó quên luôn. Nên mà đếm nhẹ nhẹ đó, thì chúng ta vừa A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 1, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 2, thì chúng ta tùy theo mình thích như thế nào, cái niệm như thế nào thì mình niệm như thế đó. Nó chậm cũng được hay là theo cái âm của cái máy niệm Phật cũng được, không sao. Mà chúng ta theo cái điệu mà của Hòa Thượng đó, gọi là niệm Phật nguyên chất đó quý vị. A-di-đà-phật, A-mi-tô-phô, 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 A-mi-tô-phô. Đó là niệm Phật nguyên chất, không có pha nhạc gì cả, nó bình vậy đó. Đó nè, đó. Thì chúng ta có tùy theo mình ý thích như thế nào, cũng có thể niệm như vậy và lễ Phật như vậy. Đó nè. Và khi lễ Phật đó chúng ta đếm như vậy đó, thì một buổi sáng như vậy về lễ 108 mấy lần cái vị ạ? À? Phải là 3 lần, 4 lần, 5 lần, 108. Thế nè, nếu mà từ từ còn mở lớn tuổi thì 2 lần, 3 lần. Nha nè, cứ lễ như vậy thôi, không sao, giữ luôn cũng được, không có hề gì, càng lễ càng tốt. Vì sao cái việc đẳng giác Bồ Tát mỗi ngày còn 6 thời sám hối. Chúng ta làm gì mới lễ có 3 tháng, 6 tháng hết rồi, chưa hết đâu, cứ lễ tiếp đi, không sao đâu, đừng có lo nha. Mà nhiều người giữ cái đó thành một cái thói quen đó cái việc làm, ở trong đó người ta tự nhiên nó người ta khỏe mạnh, khỏe hẳn ra, một năm sau người ta khỏe hẳn, không còn những bệnh hoạn thường nữa. Thật sự nên dùng cái tập quán đó. Rồi khi chúng ta lễ Phật đó, lễ Phật á thì sáng với chiều tối chúng ta lễ như vậy á, có thể dùng câu a. Chúng ta coi lấy 108 lễ. Tại sao 108 quý vị? Chúng ta sám hối tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước cả. Lục căn, lục thức, lục trần là 18. 3, 6 lần 3, 18. Đúng nè. Lục căn lục thức, lục trần. Lục căn đối với lục trần sanh ra lục thức. Đó là tất cả vũ trụ. Tất cả người vật ở trong vũ trụ này không ngoài thập bát giới ha. Cái thập bát giới nó chia làm ba đời quý vị, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên nó 18 nhân cho 3 là 54. Cho nên là tất cả những điên đảo, những vọng tưởng từ ở quá khứ, hiện tại, vị lai chúng ta lệ xuống hết, sám hối lại hết à. Ở trong đó sao quý vị? Chúng ta sống ở trong đối đãi à, phân biệt à, trắng đen phải trái, thiện ác à, dài ngắn à, luôn luôn sống ở trong đối đãi à, bị những cảnh giới nó phân chia là gì? Nhân cho 2 nữa, 54 nhân cho 2 là 108. Cho nên tất cả điên đảo, vọng tưởng, nghiệp chướng lệ xuống hết, sám trừ lại để trở về cái tự tánh trong suốt của mình, trở về cái tự tánh thanh tịnh của mình. Chúng ta niệm lấy câu A Di Đà Phật, rửa hết tất cả, lễ xong rồi rửa sạch nó, cái là phủ lại nó như vậy quý vị. Cho nên nó ý nghĩ đây, chúng ta lấy 108 để mình lễ xuống. Lễ xuống rồi chúng ta một ngày như vậy mấy lần ha? Buổi sáng 3 lần, 4 lần, buổi chiều 2 lần, 3 lần. Như vậy mỗi ngày như vậy nhắc nhở chúng ta hãy ra khỏi nghiệp chướng, hãy ra khỏi điên đảo, hãy ra khỏi thập pháp giới chứ không phải lục đạo quý vị. Ra khỏi thập pháp giới luôn. Chúng ta lễ xuống như vậy thành công à. Sám hối lại quý vị à. Phá trừ á, phá trừ cái gì? Phá trừ 88 phẩm kiến hoặc, tư hoặc, phá trừ trần sa hoặc, phá trừ mê si mê, mê hoặc như đó, đều phá hết, sám trừ hết. Cho nên cứ việc lễ không có sao đâu. Hết trần sa hoặc, hết kiến hoặc, tư hoặc, chúng ta đến lễ đến trần sa hoặc. Hết trần sa hoặc, chúng ta lễ đến vô minh hoặc. Cái lễ cứ càng ngày mặt trăng càng lớn, Đức Phật càng quang minh, không có hề gì cả. Cứ việc lễ đi nha nè. Cho nên làm ráng mà sám hối trong đó, từ sơ phát tâm đến cứu cánh viên mãn, chúng ta tu không ngoài sám hối. Tất cả những phương pháp sám hối khác đã mất hiệu dụng, mất năng lực rồi, chỉ còn tịnh độ, chỉ còn niệm Phật mới sám trừ được nghiệp chướng. Quý vị thấy à, một câu A Di Đà Phật, lễ một đức và Phật A Di Đà, chư Phật nhất thiết chư Phật sở hộ niệm à, nhất thiết chư Phật sở tán thán à. Cho nên quý vị à, cái trọng lượng nó nặng à, nó nặng ký à, nó có thể đè được cái nghiệp phiền não, nghiệp chướng của chúng ta. Ở đây còn cái lý gì quý vị? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến à. Ngày ngày chúng ta ăn năn hối lỗi, ngày ngày chúng ta lo âu, ngày ngày chúng ta phiền não, ngày ngày chúng ta hối hận trong đó, tội chất thêm tội, lỗi chồng thêm lỗi à, mà không sám được cái. Luôn luôn nghĩ đến nó à, luôn luôn nhớ đến nó à, luôn luôn buồn rầu à, luôn luôn lo lắng à, luôn luôn lo sợ trong đó, ăn năn nhưng mà không chịu sám. Bây giờ chúng ta, chúng ta đối kim đối Phật tiền cầu sám hối rồi sao quý vị? Ăn năn khởi ra A Di Đà Phật quay lại, lo buồn lo sợ khởi ra A Di Đà Phật quay trở lại, sám hết tất cả những nghiệp chướng đó. Quý vị thấy không? Cái lý ở chỗ này à. Cho nên tất cả những nghiệp chướng, những cái pháp môn khác đều không còn tác dụng nữa, chỉ còn pháp môn này. Ở đây là gì? Từ trong căn bổn mà tu, từ trong niệm niệm chúng ta mà quay trở lại à. Nghiệp chướng do tâm tạo à, ngay tâm này chúng ta sám lại. Đúng không? Dạ, gì đã vậy.
A Di Đà Phật, bạch thầy cùng các sư cô cùng quý đại chúng, là con xin hỏi là cho một số Phật tử họ cũng nguyện cầu vãng sanh nhưng mà họ lại thích niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để nguyện cầu vãng sanh, mà họ niệm Đức Quan Thế Âm nhiều hơn là Đức A Di Đà, vậy thì có thù thắng không ạ?
Thù thắng thì ở câu này chúng ta nói không niệm A Di Đà mà lên niệm Quan Thế Âm. Ở các ngài Tây Phương Tam Thánh không có dành đệ tử đâu các bạn, nhất định là không có dành nào ạ. Nhưng mà chúng ta coi đó, cái phương tiện nào dễ dàng hơn, cái phương tiện nào tối thắng hơn à? Đã lỡ niệm Quan Thế Âm mà có công phu thì giữ luôn đi. Vì sao? Tâm ta thanh tịnh á, Quan Thế Âm sẽ tới tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Mà nếu mà chưa có công phu á, thì bây giờ chúng ta thêm niệm thêm Di Đà đi ạ. Nếu mà chưa được công phu, người ta hộ niệm, người ta lấy Quan Thế Âm tới hộ niệm chúng ta. Hộ niệm á, thường thường á, dùng A Di Đà Phật tới hộ niệm mà. Mà Quan Thế Âm á, ngài không có cái nguyện á, 10 niệm vãng sanh à. Quý vị thấy không? A Di Đà mới có 10 niệm vãng sanh à. Thì chúng ta đem cái phương tiện khó nó vô, quý vị thấy. Bởi vậy cho nên trong đây, Quan Thế Âm á, thật sự là thù thắng, mà phải tu có công phu à. Phải có công phu mới đạt. Nếu mà không có công phu được á, thì trong đó khó thành công à. Cho nên bây giờ nếu mà chưa có công phu thì sao? Chúng ta niệm thêm A Di Đà đi. Thì khi cái tâm chúng ta có công phu á, của Quan Thế Âm Bồ Tát thì tâm nó định rồi. Thấy không? Bây giờ niệm thêm A Di Đà hồi hướng về Tây Phương. Thì đến khi á, mà chúng ta trong giờ lâm chung á, bạn đạo tới mà để hộ niệm, người ta dùng câu A Di Đà Phật tới à, chúng ta nương theo đó à, nhẹ nhàng vãng sanh à. Còn bây giờ chúng ta không tập niệm A Di Đà, đến khi người ta tới niệm A Di Đà chúng ta không được, nói không ra hơi mà cứ lắc đầu à. Biểu định nói gì biểu, trời ơi, tôi niệm từ trước giờ tôi niệm Quan Thế Âm, mấy người lấy ra A Di Đà Phật là trái rồi, nói mà nói không ra hơi cái vị à. Cho nên đến hồi lắc hồi hết hơi cái đi luôn. Nên là chúng ta tìm khó khăn à, thôi bây giờ niệm thêm A Di Đà Phật vô đi. Nếu mà người ta có niệm Phật, người ta hộ niệm bằng A Di Đà Phật, chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận và niệm theo đi à. Còn lúc đó mà chúng ta lại khởi cái tâm ra nói thôi đừng có ấy nữa thì kẹt lắm nha nè, A Di Đà Phật. Dạ. Rồi.
Dạ, A Di Đà Phật, cho con hỏi câu cuối cùng là xin pháp sư có chị hỏi là nếu như mà dạy buổi sáng á, thường thường mình niệm mình tụng chú Lăng Nghiêm, thì bây giờ sư pháp sư xin cho chúng con nó hỏi là nếu như mà mình niệm Phật buổi sáng thì mình có thể niệm thêm kinh Di Đà hay là bài chú Lăng Nghiêm thì nó có bị xen kẽ không? Dạ, A Di Đà Phật.
Thật sự á, chú Lăng Nghiêm buổi sáng á, là một thời công phu rồi à. Niệm ngũ hội chú cùng với thập chú, xong trong đó là đủ là tiếng đồng hồ rồi quý vị. Cho nên đâu có thời giờ nữa mà tụng kinh A Di Đà, thời giờ nữa mà niệm Phật. Mà chú Lăng Nghiêm á, không phải dễ quý vị à. Sa Di á, trong đó thấy chú Lăng Nghiêm là sợ. Cái vần của nó không phải vần, không phải là vần bình mà vần là vần trắc. Khó thuộc à, khó đọc lắm à. Cho nên trong đó là chúng ta nếu mà không có đủ năng lực, khó mà trì, không cùng đại chúng để mà nương cái năng lực á, khó mà chúng ta có được cái cảm ứng, có được thần thông. Không phải dễ à. Ngũ hội chú đó không phải dễ à. Quý vị thấy lời khởi đầu à, diệu trạm tổng trì bất trọng tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế hi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng. Trong đó khởi lên cái tâm hùng mạnh hùng dũng, đại hùng đại lực đại từ bi, vi tế thẩm trừ vi tế hoặc. Chúng ta thấy à, nếu mà không khởi được cái tâm đó, chúng ta trì tụng cứ a đâu có công phu gì đâu. Nhất là chúng ta tụng một mình à. Quý vị, câu này nó nói câu kia nó loạn xạ trong đó à. Tiếng mỏ thì nó đi theo mỏ, cái tiếng trì á, tụng nó theo tiếng, làm sao thành công nè. Gượng ép mình à. Chúng ta dùng những cái khó khăn trong đó, ở trong đó à, làm theo, học làm theo không thành công. Cho nên nó lấy cái dễ dàng thì không chịu. Ham, chứ nói ham cái gồ ghề, ham cái ta đây cũng là tùy chú với người ta, cũng là hy hữu vương thế hy hữu, đến hồi hy hữu chỗ nào tôi không thấy được cả. Thật sự không phải dễ quý vị. Trì chú lăng nghiêm đời này phải thành công mà, hiện tại phải thành công chứ không phải giờ lâm chung mà. Trong đó nếu mà ngay ở trong cái đương thời đây chúng ta không đắc lực cả là trong đó khó ha. Không phải là ở vãng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta từ chú lăng nghiêm này khai trí tuệ giác ngộ trong đó. Cái này hết rồi nha. Cho nên á, quý vị thấy Ma Đăng già trì chú được A-la-hán, quý vị. Quý vị chúng ta trì chú được đắc A-la-hán không? Nếu không có A-la-hán không thành công, vẫn ở luân hồi kẹt à. Nếu mà không có A-la-hán phải ít nhất phải là Tu Đà Hoàng à. Tu Đà Hoàng còn 7 lần lên xuống cõi trời cõi người, ra khỏi A-la-hán còn cứu được. Nếu không được Tu Đà Hoàng, chúng ta mất hết. Tử ma nó tới là xóa đi làm lại hết quý vị à. Bởi vì chúng ta theo cái tiêu chuẩn đó quý vị à, nó đề ra có đạt được không à. Thi rớt là không phải là học lại à, nó đuổi ra khỏi trường à. Nếu mà học lại còn đỡ cái vị, còn này thi rớt là bao nhiêu kiếp sau luân hồi trong đó à, nó đuổi ra khỏi trường à. Đâu có phải là chúng ta sẽ trở về cái là học lại đâu à. Trở về làm người cái học đạt được Phật Pháp, đi tu cái rồi vô trì tụng chú lăng nghiêm lại, đâu có dễ đâu à. Cho nên chúng ta phải coi à, giáo, lý, hạnh, quả, tu có chứng hay không à. Nếu không có chứng phải coi cái chỗ nào nó dễ, chỗ nào cái quả báo như thế nào, chúng tu như vậy đạt được thành công. Còn nó khó như vậy mà không có đạt được, cái vị vô đó làm gì? Vô lên học vô cho biết cái người ta không được à. Chúng ta phải tu thành công cái vị. Cho nên cứ được cái điểm này nhận xét đi. 84,000 pháp môn à, tự do ai muốn pháp môn nào cứ nhận lấy mà học. Coi con mình nó hợp thời cơ, hợp thiện căn, hợp cái hoàn cảnh hay không, có thành công hay không, hãy chọn lấy. Còn không có thì sao quý vị? Phật chọn giùm chúng ta theo Ngài đi à. Phật dạy chúng ta ngàn năm chánh pháp giới luật được thành tựu, ngàn năm tượng pháp thiền định được thành tựu, ngựa 10,000 năm mạt pháp tịnh độ được các vãng sanh. Nếu mà không có đủ trí tuệ lựa, thôi á, theo Phật đi à. Ngài lựa dùm chúng ta rồi à. Vậy đó không? Dạ, hãy Di Đà Phật.
Thầy cho con hỏi một câu hỏi. Tại vì có những người trong gia đình mà già này, rồi nói cho đúng ra kinh kệ thì cũng không biết là bao nhiêu. Ví dụ như thì giờ đi chùa đó, thì có thì giờ chở đi chùa thì lô theo trong chùa, đọc kinh nào thì đọc kinh ấy thôi. Còn khi ở nhà đó thì họ có hỏi là bây giờ người ta cũng muốn cầu vãng sinh nhưng mà người ta không biết cách là đọc kinh như thế nào. Thì con có nói là nếu mà cầu vãng sinh thì thấy đơn giản nhất là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con thấy tất cả cái câu Nam Mô A Di Đà Phật như thầy nói là vô lượng công đức. Thì những người nhà bận đi làm sáng dậy lên bàn thờ không biết mở đầu mở gì, cứ chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài tới cả tiếng đồng hồ rồi đi làm, rồi chiều về cái giờ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, thì có được hay không, hay là phải khởi đầu bằng kinh nào và sau chót niệm xong phải kinh nào? Là tại vì muốn cầu vãng sanh đó là tha thiết với Đức Phật A Di Đà, nhưng mà tại không biết cái quy luật như thế nào. Nghe thầy nói chú này chú kia thì cũng học chú, nhưng mà mình không biết thế nào để cho nó đúng quy cách. Nếu mà không đúng thì có tội hay không, hay là cứ niệm A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn như vậy thì là được rồi? A Di Đà Phật
ngũ kinh tịnh độ, thấy không? À, ngũ kinh nó nhất luận ở tịnh độ. Thật sự trong đó mục tiêu để chúng ta trì danh niệm Phật mà thôi. Ở trong đó cái vị không có cần phương tiện gì khác, tâm từ khai mở. Ngài Đại Thế Chí dạy chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai à. Không cần chú, không cần kinh gì hết cả. Nhưng mà những người đó là sao quý vị? Là gốc cây cổ thụ à. Người ta tuy rằng có vài lá ở trên, nhưng mà cái gốc của họ 20 năm, 40 năm à, họ là cái cây cảnh, cái bonsai đó. Trong tâm của họ không còn gì, chỉ còn cái câu A-di-đà Phật thôi. Tại sao chúng ta phải nghe giảng? Tại sao chúng ta phải đọc kinh? Tại sao chúng ta phải làm việc công đức? Để làm gì? Để dọn, để dọn cho cái cây nó lớn, để nó có thể niệm Phật được đắc lực. Cho nên những người già quý vị, chúng ta thấy à, họ không biết cái gì. Đó là một điểm hay à. Cái gì? Phiền não có mà sở tri chướng không à. Tri thức không có, trí giải không có à. Cái gì cũng không biết hết à. Tâm nó trống à. Phiền não tham sân si còn, bây giờ người ta A Di Đà Phật. Bây giờ nhà thì nghèo à, à, sức lực thì không có, tham dai nữa. Ôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à. Cho nên duyên của họ thù thắng chỗ đó, đó. Họ tương hợp với lại cái điều kiện vãng sanh của A Di Đà Phật. Họ sao quý vị? Thấy được đời này là khổ rồi à. Trong nó 37 phẩm trợ đạo, Phật nói chúng ta ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, trong kinh A Di Đà nói mà. Nhưng mà Ngài không nói à, cái gì quý vị? Nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc. Không nói tới. Không nói tới có nghĩa là họ đã làm được rồi. Những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đã làm được 12 điều đó rồi à. Về được Tây Sư Phương, họ chỉ tu ngũ căn, ngũ lực à, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần mà thôi. Tứ niệm xứ là gì quý vị? Quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ. Họ già rồi thấy khổ quá rồi à. Không có giảng họ, họ cũng kinh nghiệm đầy dẫy thôi à. Thôi bây giờ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, buông xả hết à quý vị. Còn chúng ta bây giờ phải giảng, phải đem kinh ra. Vì sao? Chúng ta còn ham mà. Chưa có bỏ được. Cho nên nó tri thức họ không có, không có sở tri chướng. Vẫn còn có phiền não chướng mà thôi. Phiền não chướng, một câu A Di Đà Phật dễ bỏ. Còn bây giờ chúng ta đi thì quý vị, giảng pháp đây để đối trị sở tri chướng à. Để đối trị tri thức nè, để đối trị thế trí biện thông nè. Tất cả những vọng tưởng điên đạo đó coi là hay, thật sự nó hại chúng ta. Phật dạy chúng ta hãy đạt được căn bản trí đi. Căn bản trí là gì? Vô sở trì à, ngu ngu vậy nè. Cái gì cũng không biết. Không biết đến hồi nó rỗng rang rồi đó thì vô sở bất trì à. Còn bây giờ cái gì cũng biết, cái gì cũng hay hết. Đến hồi hỏi lại không biết gì cả. Cho nên bây giờ chúng ta thôi làm sao quý vị? Hãy đóng sở tri trướng lại đi. Lấy một câu A Di Đà Phật đi. Từ ở trong đó chúng ta thấy nếu mà còn sức khỏe, chúng ta tụng kinh A Di Đà. Chúng ta tụng chú Đại Bi à, chú Vãng Sanh. Rồi chúng ta niệm Phật à, lễ Phật à, nếu mà còn muốn nghiên cứu, muốn vượt thắng hơn nữa thì kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó kinh Vô Lượng Thọ bây giờ có chú giải Vô Lượng Thọ kinh của Ngài Hoàng Niệm Tổ, có giảng ký của Hòa Thượng, có tiếng Việt đó để chúng ta đối chiếu. Tụng thì tụng bằng Hán văn, nhưng mà xem đó, thì chúng ta xem đó, những cái đó. Đó. Như vậy đó, chúng ta có thể lấy một bộ kinh đó tu hành trong đó thành công à. Nếu mà không đủ thời gian mà muốn học Vô Lượng Thọ thì buổi sáng chúng ta tụng phẩm số 6, 48 lời đại nguyện. Buổi chiều tối chúng ta tụng phẩm 32 đến 37 đủ rồi. Thay vì tụng nguyên một bộ kinh, chúng ta tụng những cái phẩm đó đủ rồi. 48 lời đại nguyện là nói tâm chúng ta cũng có nguyện như Đức Phật A Di Đà. Buổi chiều phẩm 32 đến phẩm 37 đó là nhắc chúng ta ngũ giới thập thiện. Cho nên từ đây chúng ta từ đó tương ưng thành công à. Còn nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi sao thì tụng kinh A Di Đà rồi xem đó tùy hỷ mà tùy ý mà niệm Phật thành công à. Cho nên nó không có phương tiện, nó không có phải là chết cứng ở một cái phương tiện nào, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường. Mà nếu trong đó chúng ta thể buông xả, lớn tuổi buông xả tất cả, đó niệm Phật thành công quý vị. Cứ trong đó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thành công à. Tự nhiên trong đó cái tâm tư chúng ta cũng vậy đó, ngày ngày nó như hôm qua nói đổ hạt giống xuống đi, cứ hạt giống chúng ta đổ xuống đến khi nó duyên đầy đủ rồi nó mọc cái cây Phật A Di Đà hiện ra thù thắng trang nghiêm mà. Bây giờ ta cứ đổ nó xuống đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đổ nó xuống thành công quý vị à. Đừng có lo Tây phương cảnh giới cực lạc như thế nào, y chánh trang nghiêm như thế nào, không cần biết. Cái cây nó lên rồi nó nở hoa, lúc đó quý vị sẽ biết. Còn bây giờ cái hoa nó như thế nào, đừng khởi vọng tưởng, cứ niệm đi, niệm đủ duyên rồi cái hoa nó nở, quý vị thấy được Phật chánh báo, thấy được các Tây phương y báo, y chánh trang nghiêm mà. Dạ. Cho nên cái phương tiện nói lại là không có nhất thiết phải một phương tiện nào, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, tùy theo mỗi người. Nhưng mà nhất thiết là sao? Trong tâm ta niệm Phật càng nhiều càng tốt cả. Chúng ta không có cần phải niệm nó đúng điều quý vị. Chúng ta niệm làm sao nó hợp mà. Trong tâm ta có Phật mà, chúng ta niệm cách nào đó là cái biểu hiệu chúng ta A-di-đà-phật, 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 hay là A-di-đà-phật, 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 hay là Nam-mô-a-di-đà-phật, 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 bất cứ như thế nào cũng được, không có hề gì. Dạ. Bốn chữ, sáu chữ cũng như nhau thôi, không có hề gì. Dạ. Chúng ta còn 10 phút nữa ha, 8:30 để có cái vị phải về ăn có tối rồi. Dạ. Dạ.
A Di Đà Phật. À, bạch thầy, con có câu hỏi là đối với những người mà lớn tuổi, quá lớn tuổi, trên 80 tuổi hoặc là trên 90 tuổi, cái sức khỏe nó quá suy và cái trí nhớ, trí óc nó bị suy, chợt nhớ chợt quên, có thể dùng cái máy niệm Phật để cho nghe liên tục như vậy có lợi gì không?
Ở trong
hai nữa là cái thứ hai nữa là con cháu có thể thay cha mẹ mà niệm Phật dùm để phát nguyện niệm Phật thay cho cha mẹ có lợi ích gì không?
Dạ.
A Di Đà Phật.
Ở đây quý vị chúng ta thấy á, niệm Phật vãng sanh á là phải tự mình đảm đương à. Nếu mà người khác niệm Phật hộ mình có thể vãng sanh, Phật nhất định hóa thân tới để niệm Phật cho chúng ta. Nhưng mà Phật á, niệm Phật cho chúng ta cũng không vãng sanh à, vì chúng ta không có tương ưng, không có niệm. Cho nên á, niệm Phật phải chính mình niệm. Nếu mà trong đó chúng ta mệt, tâm niệm mà nghe máy, tâm niệm cái vị, miệng nó không ra nhưng mà tâm vẫn niệm mà. Còn nếu như mà con cháu mà niệm được mà họ vãng sanh được thật sự là họ có thể tiếp thu hay không? Nếu mà không tiếp thu thì cũng bằng thừa. Nếu mà nói nhờ người hộ niệm mà vãng sanh thì Phật nhất định sẽ hóa thân tới để mà niệm Phật đưa chúng ta đi Nhưng mà Phật phóng quang chúng ta cũng chướng ngại phiền não, đúng không? Không những ngày niệm mà ngày phóng quang chúng ta nhận không được Phóng quang minh còn hơn cái tiếng niệm nữa quý vị đó. Bởi vậy cho nên nó phải đảm đương, phải mình đảm đương. Còn chúng ta con cháu tu thành công được vãng sanh thì cha mẹ có phúc báo. Phúc báo gì quý vị? Được lên cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Đao Lợi là phúc báo ơi, chưa có định, chưa có công đức Nhưng mà phúc báo có thể chia quý vị. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy phúc báo chia sẻ cho người ở nhà, gia đình, để người ta lên cõi tốt. Thì chúng ta tu thành công tổ tiên dòng họ có phúc báo Một nhà là một người làm quan, cả họ được nhờ. Một người thành Phật cũ huyền thất tổ được cứu không những cửu huyền thất tổ mà tất cả chúng sanh có duyên đều được cứu độ. Cho nên vì mình vì người, tôi phát tâm niệm Phật. Tùy duyên, nếu mà người thân nhân quá lớn rồi sao, chúng ta nó mở máy niệm Phật giúp đỡ cho họ, và trong đó cố gắng tự mình tu cải tạo lại, cảm ứng lại, trong đó mới được. Chứ không có thật sự cái duyên của họ không đủ, phúc báo không đủ, thiện căn không đủ. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc gia. Cho nên cái điều này chúng ta phải nói phải như vậy nha.
A Di Đà Phật thầy. Dạ con có câu hỏi này xin thầy chỉ dạy giùm cho. Là thầy nói là kinh Vô Lượng Thọ, nếu mà buổi sáng mình tụng thì có cái phẩm số 6 là 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và buổi tối là mình tụng phẩm 32 với 37. Nhưng mà con có đọc kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà tại nhiều kinh Vô Lượng Thọ quá cho nên con không biết là cái kinh nào để chia cái phẩm số 6.
Dạ vâng.
Dạ xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Ở đây chúng ta phải nhớ nha, là kinh Vô Lượng Thọ là bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư. Thế nào? Vì sao có những cái vấn đề này quý vị? Vì bộ kinh này quá quan trọng. Phật thuyết ít nhất là 3 lần. Không có bộ kinh nào mà Phật thuyết quá 1 lần quý vị. Mà kinh Vô Lượng Thọ Phật thuyết ít nhất là 3 lần. Cho nên trong cái bản dịch đó có 12 bản dịch khác nhau. Mà đến hồi trong Đại Tạng bây giờ thất thoát rồi, chỉ còn 5 bản dịch à. 5 bản dịch đó rồi bây giờ chúng sanh á, tu á, trong cái thời này phải lấy kinh Vô Lượng Thọ thì mới tương ưng. Cảnh giới Tây Phương á, giảng rõ ràng hơn. Cái năng lực nó mạnh hơn. Phiền não nó dễ đoạn trừ. Cho nên á, Phật Bồ Tát lại trở lại làm cho cái gì? Để hội tập những cái bản á, riêng biệt đó thành một bộ à, để chúng ta dễ dàng trì tụng cái vị. Cho nên nó một bộ của Hạ Liên Cư trong đó gồm 5 bộ tổng hợp lại, nó rất là thù thắng à. Lời kinh rất là thông suốt, chúng ta phải nên tụng bằng tiếng Hán, đừng nên tụng bằng tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta có thể coi để nó biết nghĩa. Mà bây giờ có phần chú giải của Hoàng Niệm Tổ đã in rồi, thì chúng ta có thể đem về đây để đưa cho quý vị. Thế nào? Tôi sẽ phát cho quý vị những cái quyển đó. Những người trẻ nên đọc cái chú giải. Rồi chúng ta có phần gì? Giảng ký của Hòa Thượng Vô Lượng Thọ có rồi. Thì chúng ta khi muốn nghĩa đó thì đọc kinh, đọc chú giải và nghe kinh đó. Và khi chúng ta tụng bằng Hán Việt. Hán Việt trong đó nói gì? Giới, định, huệ. Chứ không phải chỉ tụng kinh chạy theo nghĩa. Tụng kinh vẫn chạy theo vọng tưởng, vẫn chạy theo thức quý vị ạ. Cho nên tụng kinh chúng ta phải giới, định, huệ. Khi có định rồi thì sao? Tự nhiên hiểu nghĩa, huệ nó phát ra. Còn chúng ta không ấy cứ ham nó tụng tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Dễ hiểu là gì? Vọng tưởng đó hả? Dễ hiểu hả? Cho nên chúng ta tu cuối cùng chúng ta vẫn thật già ở đây à. Vẫn chạy theo à. Lục căn có cái ý căn quý vị. Ý là gì? Ý nó chạy theo pháp đó à. Nhãn nó chạy theo sắc. Tai nó chạy theo thanh à. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà à. Còn trần là gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp à. Cho nên ý chúng ta vẫn chạy theo pháp quý vị. Chạy theo nghĩa à. Đâu có được trí tuệ đâu. Bởi vậy cho nên nó nên tụng bằng Hán văn. Hán văn xong rồi chúng ta coi chú giải, coi giảng ký, coi tin tiếng Việt. Thì tự nhiên khi nó định rồi đó thì nghĩa, vô lượng nghĩa phát ra. Lấy cái bản hội tập đó thì trong cái đó người ta đã in rồi. Tôi sẽ tái bản lại và gửi cho quý vị nhé nè. Để chúng ta dựa theo cái bản đó mà tụng. Còn những cái bản khác đó quý vị, nó sao? Nó không hợp nữa. Những cái bản khác, bây giờ cái bản hội tập này là nó viên mãn à. Ngài Hạ Liên Cư quý vị à, dùng 3 năm trời, 10 lần nhập thất. Ngài trong đó thật sự không phải người thường à. Ngài là thượng thủ của mật tông, của giáo hạ, thiền định đều biết hết trong đó. Mà ở trong đó chúng ta thấy Ngài tiên đoán sau khi tinh kinh này, bộ kinh này sẽ truyền ra khắp thế giới. Trong đó bây giờ chúng ta có tiếng Việt rồi nè, rồi chúng ta có tiếng Anh nè, đó, từ từ sẽ dùng cái bộ kinh này để làm sao? Để mà cứu độ chúng sanh trong 9.000 năm mạt pháp. Bộ kinh này sau cùng diệt đi rồi, chỉ còn lại bộ kinh này, tất cả pháp diệt hết rồi, kinh này ở lại 100 năm để độ thế. Và sau khi bộ kinh này diệt rồi thì còn A-di-đà Phật 6 chữ hồng danh để độ chúng sanh. Cho nên chúng ta đây giai đoạn mở đầu quý vị, mình có phúc báo có công đức mới có mở đầu thôi nên ráng mà theo đi đúng nè. Dạ A-di-đà Phật, để chúng ta tạm dừng ở đây sao hả?
Dạ thưa thầy, Nam Mô Di Đà Phật, con có một câu hỏi cuối thầy. Thầy bố thí cho con có người bạn đó thầy. Có cái bạn con có người ba đó, thì bệnh mà nằm một chỗ đó thầy, không có đi lại được, nhưng mà ở nhà có khuyên là ông ba đó là nên niệm Phật để nếu mà có mất đi thì được giảng sanh về cõi an lạc đó thầy. Nhưng mà cái người cha đó thì nhất định không chịu niệm Phật thầy, với lại là nó nhức đầu, thì thầy có cách nào mà dụ cho cái người đó mà phát tâm niệm Phật thầy?
Chúng ta thấy cái vị còn khỏe mạnh ở đây còn có tinh thần ở đây mà tôi dụ hai ngày chưa biết có được đi chưa nữa. Nói gì ông nằm ở trong bệnh cho nên nó khó cái vị đúng không? Thật sự là khó. Mục tiêu của giảng pháp là gì? Để dụ cái vị đó. Cái vị không biết có được bị dụ chưa nữa mấy nè. Nó kệ nó, dụ đây cũng tốt đi. Nhưng mà nếu mà không được thì sao? Chúng ta cứ làm cứ niệm Phật để sao? Rót cái chủng tử vào A Lại gia thức của ông. Đó là cái kim cang chủng tử không bao giờ tan. Khi cái nghiệp chướng nó tiêu rồi thì cái nhân nó khởi lên, gặp đủ duyên nó lại trở lại. Lúc đó người ta cũng như chúng ta bây giờ sẽ tin tưởng và sẽ hoan hỷ tiếp thọ và niệm Phật vãng sanh. Thế nào? Thì trong đó bây giờ cái bây giờ nó không thành quả, nó chưa có thành thục, nhưng mà kệ, cứ rót cái gian cái quả, cái nhân xuống càng nhiều càng tốt à. Chủng tử càng nhiều càng tốt không sao. Thế nào? Thì chúng ta cố hồi hướng, và trong đó nếu mà chúng ta cảm ứng được thì có họ có phúc báo, họ sẽ đỡ đi những cái đường ác và lên cái đường thiện, đường tốt nhé nè. Ở trong đó chờ chúng ta nha. A Di Đà Phật. Vậy chúng ta tạm dừng đây hay sao quý vị nha. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật để hồi hướng nha. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật.